Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung sứ điệp của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới với toàn thể dân Chúa. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 15, câu 1 đến câu 10. Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe người. Còn những người thuộc phái Pha-ri-sêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà mòi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn Tin Mừng được trích đọc hôm nay thuật lại hai dụ ngôn nói về việc một mất chiên và một mất tiền. Đưa ra hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nêu lên một khía cạnh sâu xa nhất của tình yêu. Đó là sự tha thứ. Một tội chỉ có thể được tha thứ trong tình yêu sáng suốt mà thôi. Tình yêu sáng suốt sẽ không bao giờ đóng khung người yêu trong một quá khứ, mà chỉ nhìn người yêu trong hiện tại và trong những điều mà người yêu có thể trở thành được trong tương lai mà thôi. Chính với loại tình yêu này, Chúa Giêsu đã tiếp xúc với những người thu thuế, đã làm bạn với lớp người bị xã hội thời bấy giờ coi là những người tội lỗi xấu xa. Tại sao Chúa Giêsu đã có thể làm được như thế? Thưa là, vì Ngài đã không nhìn vào quá khứ của những con người ấy, mà Ngài chỉ nhìn vào hiện tại cũng như tương lai của những con người đó mà thôi. Vậy hiện tại thì những con người đó là gì? Thưa, là những người biết nghe lời Chúa để hoán cải. Matthew, một nhân vật thu thuế, đang ngồi làm việc tại một bàn thu thuế. Thế nhưng, khi nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi, hãy theo ta, thì ông đã đứng dậy, bỏ bàn thu thuế, nghĩa là rũ bỏ cái dĩ vãng không tốt đẹp để đi theo Ngài. Người phụ nữ đã đến sức dầu thơm hạo hạng cho Chúa Giêsu trong bữa tiệc tại nhà ông Simon. Đã có một dĩ vãng xấu, đến nỗi hầu như mọi người trong thành đều biết. Thế nhưng, Chúa đã không nhìn vào cái dĩ vãng ấy, mà Ngài chỉ nhìn vào cái hiện tại của chị ta. Hiện tại thì chị là một người đã ăn năn hối cải. Thái độ và việc làm của chị hôm ấy trong bữa tiệc đã nói lên cái hiện tại tốt đẹp thật rõ nét của chị ta. còn tương lai của những người đó là gì? Matthew, một nhân viên thu thuế, sẽ là tông đồ thánh sự Matthew. Người phụ nữ tội lỗi sẽ là một người đi theo Chúa và các tông đồ của Ngài trong công cuộc truyền giáo. Chúa Giêsu, đấng đã có thứ tình yêu sáng suốt ấy của hôm qua, cũng vẫn là Chúa Giêsu của hôm nay và mãi mãi về sau. Ngài vẫn là Chúa Giêsu duy nhất ấy, không bao giờ thay đổi. Tình yêu sáng suốt ấy của Ngài luôn thúc đẩy Ngài đi tìm những con chiên lạc, những đồng tiền bị mất. Và khi đã tìm được rồi, Ngài không trách mắng, không giận hờn, không ghét bỏ, mà trái lại, Ngài đã vác nó lên vai, đưa về nhà, mời những người xóm giềng đến để chia sẻ niềm vui tìm lại được thứ đã mất. Nói tóm lại, Chúa không hề có một thành kiến nào đối với bất cứ một ai cả. Lòng yêu thương nhân hậu của Ngài không cho phép Ngài đóng dấu tội lỗi suốt đời một ai cả. Mà trái lại, Ngài lại mau quên những tội lỗi ở trong quá khứ. Đây là điều vô cùng an ủi cho chúng ta, những con người đầy những tội lỗi bất toàn. Bởi như lời Thánh Kinh, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai sống nổi được? Vậy, hãy chỉ quan tâm đến hiện tại mà thôi. Hiện tại ấy phải là hiện tại của hoán cải, của thống hối, của ăn năn. Có được cái hiện tại ấy là Chúa sẽ thương yêu, an ủi, vỗ về. Có được cái hiện tại ấy là sẽ làm cho thần thánh trên thiên đàng vui mừng.
Con nguyện xin một lần nữa, con vượt thoát khỏi mọi tính toán, lạy Chúa cuộc đời này từng ngày dâng bước hy sinh. Chúa đời con những cái bất ngờ, con vui sống theo Ngài dù phải thiệt thòi mất mát. Con là của Chúa, bước đi con cảm hiểm đường. Trước khi con sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống trong con, chúc phúc cho con và thuộc về con từ lâu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo hội Chính thống Bulgari. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chia buồn với Giáo hội Chính thống Bulgari về sự qua đời của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Maxim, đồng thời Ngài cảm tạ Chúa về những quan hệ tốt đẹp Đức Cố Thượng Phụ đã phát huy với Giáo hội Công giáo. Đức Thượng Phụ qua đời lúc gần 4 giờ sáng ngày 6 tháng 11 vừa qua tại nhà thương Loninet ở thủ đô Sofia, hưởng thọ 98 tuổi, sau hơn một tháng điều trị tại đây. Người cai quản Giáo hội Chính thống Bulgari trong 41 năm trời. Trong điện văn gửi đến Đức Tổng Giám mục Grigory của Giáo phận Veliko Trnovo, Chủ tịch lâm thời của Thánh Hội đồng Chính thống Bulgari, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì sự qua đi của Đức Thượng Phụ Maxim, người anh em rất quý mến trong Chúa Kitô. Nhân danh Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha chia buồn với toàn thể các giám mục, linh mục và tín hữu chính thống Bulgari, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những điều tốt lành Đức Cố Thượng Phụ đã làm cho giáo hội và dân tộc của người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đặc biệt tôi nhớ đến sự đón tiếp nồng hậu đã dành cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị trong cuộc viếng thăm tại Bulgari hồi tháng 5 năm 2002. Tôi cũng cảm tạ Chúa về những quan hệ tốt đẹp mà Đức Thượng Phụ đã phát huy với Giáo hội Công giáo tại Bulgari, và tôi cũng cầu mong những quan hệ tốt đẹp ấy có thể được tiếp tục để công bố tin mừng. Đức Thượng Phụ Maxim sinh ngày 29 tháng 10 năm 1914 tại Oreshak, miền Trung Bulgari, tục danh là Marin Minkov. năm 1941, ngài trở thành đan sĩ với tên là Maxim. Năm 1971, ngài được bầu làm tổng giám mục giáo phận Sofia, thường phụ giáo chủ chính thống Bulgaria. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Bulgaria, trong chính phủ tìm cách thay thế các nhân vật được bổ nhiệm dưới thời cộng sản, kể cả đức thượng phụ Maxim. Giáo hội chính thống Bulgaria bị chia làm hai phe, một nhóm giám mục và linh mục toan tính lật đổ đức thượng phụ Maxim nhưng không thành công, và họp lập ra một hội đồng mới. Sự chia rẽ lan rộng và đưa tới nhiều cuộc đụng độ, chiếm đóng các thánh đường. Có 30% trong số 1.000 linh mục toàn quốc theo phe ly khai. Tuy nhiên phần lớn vẫn trung thành với đức thượng phụ Maxim, người vẫn được các tòa thượng phụ chính thống khác trên thế giới công nhận. Một ủy ban điều tra về các cộng tác viên với cơ quan mật vụ nhà nước Cộng sản Bulgaria không tìm thấy liên hệ gì giữa đức thượng phụ Maxim với chế độ cộng sản, tuy rằng trong số 15 giám mục Bulgaria thì có 11 vị đã làm việc cho chế độ cộng sản. Trong số 7,4 triệu dân Bulgaria có tới 80% là tín hữu chính thống. Tìm tổng giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Đức Hồng Y Doan Bautista và Minh Mẫn tiếp Chủ tịch Liên minh châu Âu. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Sáu mùng 2 tháng 11 vừa qua, tại Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, Đức Hồng Y Doan Bautista và Minh Mẫn đã tiếp Ngài Hermann von Rumpuy, Chủ tịch Liên minh châu Âu và phái đoàn. Cùng tiếp phái đoàn với Đức Hồng Y có Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân mật và cởi mở. Trả lời các câu hỏi do Ngài Chủ tịch đặt ra, Đức Hồng Y cho biết, sinh hoạt tôn giáo tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh diễn ra bình thường và sống động. Ơn gọi linh mục khá dồi dào và số dự tu cũng khá nhiều. Giáo hội cũng được mời chăm sóc những người đang sống chung với HIV/AIDS. Đức Hồng Y cũng chia sẻ, Ngài hướng dẫn cộng đoàn dân chúa tổng giáo phận sống đức tin bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là qua các thư mục tử hàng tháng. Ngài luôn lấy thông điệp chân lý trong bác ái, Caritas in Veritate, làm kim chỉ nam cho định hướng mục vụ của mình. Các mối quan hệ với chính quyền cũng như với các tôn giáo khác trong thành phố được thực hiện theo hướng đối thoại trong chân lý và hợp tác trong những hoạt động phục vụ cho sự sống và sự phát triển của mọi người. Cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Liên minh châu Âu và Đức Hồng Y kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Tin Roma. Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican có thể là mô hình cho cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Trong buổi phỏng vấn với hãng tin Fides hôm đầu tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, tin tưởng rằng đề nghị mới đây của Đức Hồng Y Fernando Filoni về việc thành lập một ủy ban cấp cao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh để đối phó với các vấn đề chưa được giải quyết vốn ảnh hưởng đến cuộc sống của người Công giáo Trung Quốc là một niềm hy vọng lớn lao cho tương lai. Vì Hồng Y Trung Quốc, người vừa tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma về Tân Phúc Âm Hóa, với tư cách Chủ tịch Thượng ủy, đã nói với cơ quan Fides cầu nguyện cho chính quyền Trung Quốc ngay trước ngày diễn ra đại hội quan trọng của Đảng Cộng sản, để họ nhận ra những nhận định có tầm vóc quan trọng do Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo đưa ra, chính là một cử chỉ thân thiện. Những nhận định này được đăng trong một bài báo mới đây trên Tripod, một tạp chí công giáo xuất bản 3 tháng một kỳ của giáo phận Hồng Kông. Trong bài báo đó, Đức Hồng Y Filoni điểm lại các sự kiện của Công giáo Trung Quốc trong 5 năm qua, kể từ khi công bố lá thư của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 với người Công giáo Trung Quốc vào năm 2007. Đức Hồng Y Filoni đề nghị tìm kiếm một cách đối thoại mới giữa Tòa Thánh và Chính phủ Bắc Kinh về vấn đề này. Ngài viện dẫn các ủy ban song phương giữa Trung Hoa Đại Lục và Đài Loan, cũng như nhóm công tác hỗn hợp được thành lập với Tòa Thánh và Việt Nam.
cũng theo Đức Hồng Y Thăng Hán, đối thoại là cần thiết, vì nếu không có đối thoại, người ta không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào vẫn còn mở ngỏ, và thông qua đối thoại có thể không còn những hiểu lầm và quan niệm sai lầm. Đức Giám mục Hồng Kông nêu ra ví dụ về các trường hợp phong chức giám mục bất hợp pháp đối với giáo hội tại Trung Quốc. Những cuộc phong chức này làm tổn thương điểm cốt lõi trong bản chất của giáo hội và gây ra tình trạng rối loạn. Nhờ đối thoại, người ta có thể nhận ra thực tế các giám mục không phải là những viên chức trong bộ máy chính trị. Cũng vậy, một người muốn trở thành linh mục phải đáp ứng một cách thích đáng những đòi hỏi về mặt nhân bản, mục vụ, đạo đức và giáo lý. Điều đó lại càng đúng hơn trong việc tuyển trạch giám mục. Theo Đức Hồng Y Thăng Hán, bài báo của Bộ trưởng Bộ Truyền giáo đã trình bày một cách thuyết phục những hiệu quả tích cực được phản ánh trong cuộc sống xã hội qua quyền tự do tín ngưỡng và quyền được thuộc về giáo hội Công giáo. Ngài cho rằng hoàn toàn có thể là một người Công giáo tốt, đồng thời là một công dân tốt. Truyền thống xa xưa của chúng tôi dựa trên tư tưởng Nho giáo, thúc đẩy các cá nhân tu thân để sống hòa thuận và tôn trọng đối với gia đình mình, với xã hội và cả thế giới. Ngày nay, việc đi theo Chúa Giêsu cũng đem lại chính những hiệu quả này, giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ và vật chất, để dẫn chúng ta đến tình yêu thương người thân cận mình. Cả chính quyền cũng có thể nhận ra và đánh giá cao điều này. Nếu giáo hội được quyền để cho người tín hữu phát triển trong tự do, thì họ sẽ trở nên người Công giáo thực sự tốt và còn giúp ích cho xã hội. Đức Hồng Y Thăng Hán cũng tán thành mong muốn có các phương tiện đối thoại mới được Đức Hồng Y Filoni đề nghị. Các ủy ban song phương cấp cao đã được thiết lập giữa Trung Hoa Đại Lục và Đài Loan, cũng như giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Các ủy ban này cho thấy có thể lập ra một phương tiện liên lạc tương tự giữa Tòa Thánh và Trung Hoa Đại Lục. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Các tổ chức Công giáo Bồ Đào Nha tố cáo tình trạng nghèo túng gia tăng. Liên đoàn Công nhân và phong trào giới trẻ Công giáo Bồ Đào Nha tố cáo tình trạng tụt hậu xã hội khiến cho nạn nghèo túng, bất an và bạo lực gia tăng trong nước. Trong một thông cáo chung phổ biến hôm 30 tháng 10 vừa qua, các phong trào Liên hiệp Công nhân Công giáo, phong trào Công nhân Kitô và phong trào Công nhân trẻ Công giáo đã ghi nhận tình trạng thoái hóa xã hội và các giá trị của cuộc sống chung. Việc khinh thường lao động và các quyền của giới công nhân gây thiệt thòi cho các anh chị em nghèo túng nhất. Họ cũng phê bình chính quyền bất lực trong việc chống lại nạn gian tham hối lộ và trốn thuế, nạn lẫn lộn lợi nhuận cá nhân với các phục vụ công cộng. Các tệ nạn này chứng minh cho thấy tinh thần vô trách nhiệm trong việc điều hành tài chính của giới chức ngân hàng. Và thông cáo kết luận, chúng ta tất cả là giới trẻ, người lớn, người già và trẻ em, chúng ta có bổn phận ý thức về các thực tại này, suy tư trở lại các giá trị mà chúng ta muốn dùng để xây dựng xã hội và hành động một cách đúng đắn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiếp nội dung sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi toàn thể dân Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe các số 6 và 7 của sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 gửi toàn thể dân Chúa. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp các số 8 và 9. Ở số 8, sứ điệp được bắt đầu như sau. Cộng đồng giáo hội và nhiều tác nhân truyền giảng tin mừng. Công cuộc rao giảng tin mừng không phải là nghĩa vụ độc quyền của một cá nhân hay nhóm nào trong giáo hội, nhưng là của cộng đoàn giáo hội, trong đó có đầy đủ các phương thế để gặp gỡ Chúa Giêsu. lời Chúa, các bí tích, tình hiệp thông huynh đệ, việc phục vụ bác ái, sứ mạng. Trong hiện tượng ấy, nổi bật là vai trò của giáo xứ, như sự hiện diện của giáo hội tại nơi con người sinh sống, như giếng nước của làng, thành ngữ mà Đức Gioan 23 thích sử dụng. Từ giếng nước ấy, mọi người có thể giải khát, tìm được sự tươi mát của tin mừng. Không thể từ bỏ giáo xứ, tuy rằng những hoàn cảnh đổi thay có thể đòi hỏi giáo xứ phải được phân thành những cộng đoàn Kitô nhỏ, hoặc thiết lập những quan hệ cộng tác trong những bối cảnh mục vụ rộng lớn hơn. Chúng tôi cảm thấy cần phải nhắn nhủ các giáo xứ, hãy kèm theo việc chăm sóc mục vụ truyền thống cho dân Chúa bằng những hình thức truyền giáo mới, như công cuộc tái truyền giảng tin mừng đòi hỏi. Các giáo xứ cũng phải được thấm đượm những hình thức khác nhau của lòng đạo đức bình dân. Trong giáo xứ, sứ vụ của linh mục như người cha và là mục tử của dân Chúa vẫn có tính chất chủ yếu. Các giám mục tại thượng hội đồng giám mục này bày tỏ với các linh mục lòng biết ơn và sự gần gũi huynh đệ vì công việc không dễ dàng của các vị, và mời gọi các linh mục hãy củng cố chặt chẽ hơn mối liên hệ trong hàng linh mục giáo phận, đào sâu đời sống thiêng liêng và thực hiện việc thường huấn để có thể đương đầu với những thay đổi. Cạnh các linh mục cũng cần phải nâng đỡ sự hiện diện của các phó tế, cũng như hoạt động mục vụ của các giáo lý viên và bao nhiêu thừa tác viên khác và những người linh hoạt thuộc lãnh vực loan báo và huấn giáo, đời sống phụng vụ, phục vụ bác ái. Những hình thức khác trong việc tham gia và đồng trách nhiệm của giáo dân nam nữ cũng phải được cổ võ. Chúng tôi không bao giờ cảm ơn cho đủ lòng tận tụy của họ trong nhiều công tác của các cộng đoàn chúng tôi. Chúng tôi cũng xin tất cả hãy đặt sự hiện diện và phục vụ giáo hội của họ trong viện tượng tái truyền giảng tin mừng, chăm lo sao cho mình được huấn luyện về mặt nhân bản và vi tổ, đào sâu kiến thức đức tin và sự nhạy cảm đối với các hiện tượng văn hóa thời nay. Về các giáo dân, cần phải đặc biệt nói đến những hình thức khác nhau của các hội đoàn cũ và mới, cùng với những phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Tất cả đều diễn tả các hồng ân phong phú mà Chúa Thánh Linh ban cho giáo hội. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người sống và dấn thân dưới nhiều hình thức trong giáo hội, đồng thời nhắn nhủ họ hãy trung thành với đoàn sủng của mình và hiệp thông với giáo hội một cách đầy xác tín, đặc biệt trong bối cảnh các giáo hội địa phương. Làm chứng cho tin mừng không phải là đợt âm của một ai. Chúng tôi vui mừng nhìn nhận sự hiện diện của bao nhiêu người nam nữ đang làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống giữa lòng thế giới. Chúng tôi cũng nhìn nhận họ nơi nhiều anh em tín hữu Kitô, những người tuy chưa được hiệp nhất trọn vẹn nhưng cũng được kỳ dấu bí tích rửa tội và là những người rao giảng tin mừng. Trong những ngày này, chúng tôi đã có những kinh nghiệm cảm động khi được nghe những tiếng nói của bao vị trách nhiệm thế giá của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô về lòng khao khát của họ đối với Chúa Kitô và sự tận tụy của họ trong việc loan báo tin mừng. Họ cũng xác tín rằng thế giới đang cần một công trình tái truyền giảng tin mừng. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì sự hiệp nhất này trong sự cần thiết của sứ vụ truyền giáo. Ở số 9, sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới được bắt đầu như sau: để người trẻ có thể gặp Chúa Kitô. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến người trẻ, vì họ là thành phần quan trọng trong hiện tại cũng như trong tương lai của nhân loại và giáo hội. Các giám mục không hề bi quan về người trẻ, tuy có lo âu về họ, nhưng chúng tôi không bi quan. Lo âu vì bao nhiêu cuộc tấn công mạnh mẽ của thời đại ngày nay đang chĩa vào người trẻ. Nhưng chúng tôi không bi quan, nhất là vì tình yêu của Chúa Kitô là điều làm lịch sử chuyển động sâu xa, nhưng cũng vì chúng tôi nhận thấy nơi người trẻ của chúng ta những khát vọng sâu xa về sự chân chính, về sự thật, tự do, lòng quảng đại. Và chúng tôi xác tín rằng Chúa Kitô là câu trả lời thích hợp cho những khát vọng ấy. Chúng tôi muốn nâng đỡ người trẻ trong cuộc tìm kiếm của họ, và chúng tôi khuyến khích các cộng đoàn của chúng tôi hãy lắng nghe, đối thoại và can đảm không chút dè dặt đáp lại những hoàn cảnh khó khăn của người trẻ. chúng tôi muốn các cộng đoàn của chúng tôi tận dụng chứ không phải loại bỏ sức mạnh lòng nhiệt huyết của người trẻ, chiến đấu cho họ, chống lại những sai lầm và những mưu toan ích kỷ của các quyền lực thế gian, muốn phá tan nghị lực của người trẻ và phung phí lòng hăng say của người trẻ để thụ lợi riêng, tước bỏ khỏi người trẻ mọi ký ức tốt đẹp về quá khứ và mọi dự phóng sâu xa về tương lai. Thế giới người trẻ là một lĩnh vực tái truyền giảng tin mừng, đòi nhiều cố gắng, nhưng cũng nhiều triển vọng, như nhiều kinh nghiệm vẫn chứng tỏ, từ những kinh nghiệm của người trẻ trong những ngày quốc tế giới trẻ, cho tới những kinh nghiệm âm thầm hơn, nhưng không kém phần thu hút, như những kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng, việc phục vụ cho truyền giáo. Cần nhìn một vai trò tích cực của người trẻ trong công cuộc truyền giảng tin mừng, nhất là trong thế giới của chính người trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là số 8 và số 9 của nội dung sứ điệp thuộc Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để đáp ứng lời mời gọi của thư mục vụ Năm Đức Tin, Ủy ban Công lý và Hòa bình đã có bản phúc trình cùng Đức Hồng Y và Quý Đức Cha về một số tình hình trong xã hội Việt Nam hiện nay đang được dư luận xã hội quan tâm. Bản phúc trình nêu giản lược các vấn đề tiêu biểu như các vụ xử án bất công, việc dùng bạo lực để giải quyết các tranh chấp nhân sự, việc tham nhũng đã trở thành quốc nạn, việc xác định chủ quyền đất nước, tình trạng xâm phạm phẩm giá con người và tự do ngôn luận là vấn đề cuối cùng được nêu lên trong bản phúc trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cụ thể của các vấn đề được nêu. Trong bản nhận định công bố ngày 15 tháng 5 năm 2012, Ủy ban Công lý và Hòa bình đã nhận xét rằng việc áp dụng luật pháp chưa nghiêm minh và tùy tiện đã dẫn đến những oan sai và đôi khi đẩy người dân đến bước đường cùng. Bộ luật tố tụng hình sự đã quy định các thủ tục bắt người. Vậy mà trong một số trường hợp, vẫn có các công dân bị bắt sai trái với các quy định của bộ luật ấy, cũng như các tuyên ngôn và công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Vì thế, án xử bất công là vấn đề đầu tiên được bản phúc trình đề cập đến. Trong bản phúc trình, Ủy ban Công lý và Hòa bình đã nhận định rằng, tình hình đó chưa thay đổi, thậm chí còn diễn ra xấu hơn. Điển hình là vụ xét xử ba thanh niên Công giáo và Tin lành tại Vinh vào ngày 29 tháng 9 năm 2012 và vụ xử các blogger vào ngày 24 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh với các bản án vô lý và đầy bất công. Để chia đẩy nó, người ta đã cho mở phiên tòa xét xử công khai nhưng lại không cho dân chúng tự do tham gia và ngay cả thân nhân của các bị cáo cũng bị ngăn chặn khi đến tòa án, thậm chí có những người còn bị tạm giữ hay bị khủng bố tinh thần. Bên cạnh đó, những vụ khiếu kiện đông người về đất đai ngày càng gia tăng hoặc kéo dài. Điều đó chứng tỏ cách giải quyết của chính quyền các cấp không thỏa đáng. Có thể vì thiếu thiện chí giải quyết vấn đề đúng pháp luật và lẽ phải, hay vì bên vực quyền lợi của các nhà đầu tư và các nhóm đặc quyền. Để biện minh cho cách giải quyết này, người ta thường chụp lên đầu những người phản kháng cái mũ bị kích động của thế lực thù địch. Vấn đề thứ hai được nêu lên trong bản phúc trình đó là tình trạng dùng bạo lực để giải quyết các tranh chấp nhân sự. Bạo lực ở đây là việc sử dụng côn đồ chứ không chỉ các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an để vãn hồi trật tự. biện pháp này được dùng ngày càng nhiều để đàn áp các cá nhân lẫn các đám đông, từ đám tang riêng lẻ đến các vụ khiếu kiện tập thể hay biểu tình. Điều đó đang làm cho bạo lực ngự trị trong đời sống xã hội khi giải quyết tranh chấp. Hiện nay, Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia thiếu minh bạch nhất thế giới. Vì thế, tham nhũng thành quốc nạn là vấn đề thứ ba được bản phúc trình đề cập đến. Theo nhận định của Ủy ban Công lý và Hòa bình, thì những diễn biến và xáo trộn trong mấy tháng vừa qua chứng tỏ mô hình kinh tế hiện tại đang làm giàu cho các nhóm đặc quyền, đặc lợi, đặc biệt là giới ngân hàng hơn là cho toàn dân. Lạm phát gia tăng cũng làm tăng đói nghèo, không những gây khó khăn hơn cho cuộc sống của người dân mà cho cả các doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, hơn 40.000 doanh nghiệp phải giải thể. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn mà nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế điều hành và lãnh đạo. Chính vì vậy, không những nó nguy hiểm cho tiền đồ đất nước mà hầu như bất khả loại trừ trong bối cảnh kinh tế, chính trị hiện nay. Vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông ngày càng trở nên khốc liệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận người Việt trong cũng như ngoài nước. Vì thế, chủ quyền đất nước là đề tài không thể thiếu trong bản phúc trình. Về phần mình, Ủy ban Công lý và Hòa bình cho rằng, khi ý thức việc sống chung giữa các dân tộc được xây dựng trên các giá trị từng làm nền tảng để kiến tạo các mối quan hệ giữa người với người, đó là sự thật, công lý, liên đới tích cực và tự do, thì chúng ta thấy hiện nay nền tự do, độc lập, chủ quyền quốc gia của Việt Nam đang bị đe dọa nặng nề bởi sự gây hấn và xâm lược của láng giềng Trung Quốc. Người dân không được biết sự thật về những thỏa hiệp hay thỏa ước giữa chính quyền hai nước, nhưng lại phải gánh chịu nhiều hậu quả tai hại do mối giao hảo ấy gây nên cả về chính trị lẫn kinh tế. Trong bản nhận định về một số tình hình hiện nay của Việt Nam, Ủy ban Công lý và Hòa bình đã nhấn mạnh rằng, vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, Biển Đông đã một vài lần nổi sóng. Nhưng trong những năm gần đây, sự căng thẳng đã lên đến mức độ nguy hiểm. Nhà cầm quyền Trung Quốc một mặt dùng lời lẽ hoa mỹ với thông điệp rất êm tai, nhưng mặt khác, các hành động của họ về chủ quyền trên Biển Đông ngày càng phản ảnh rõ nét chủ trương Đại Hán. Trong khi đó, phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam quá yếu ớt, tạo cớ cho các lực lượng thù nghịch lấn tới. Khó hiểu hơn nữa là việc chính quyền đã mạnh tay đàn áp các tổ chức và các cá nhân yêu nước phản đối hành động xâm lược trắng trợn. Thái độ lập lờ, thiếu nhất quán của các nhà lãnh đạo trong vấn đề phân định lãnh thổ vùng biên giới và bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông đang gây ra sự bất bình trong dư luận. Trong một nền giáo dục muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi lịch sử, thì việc tôn trọng phẩm giá con người là điều khó có thể được thực hiện một cách tốt đẹp. Vì thế, phẩm giá con người cũng là một trong những hồi chuông mà Ủy ban Công lý và Hòa bình muốn gióng lên qua bản phúc trình này. Bản phúc trình khẳng định rằng, trong xã hội hiện nay, phẩm giá con người bị chà đạp và xúc phạm nặng nề. Nạn buôn người và buôn bán phụ nữ chuyển từ tình trạng lén lút sang công khai, núp dưới hình thức hợp tác lao động, môi giới kết hôn với người ngoại kiều qua trung gian các công ty có giấy phép kinh doanh. Đây là loại hình tội phạm đáng lo ngại với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hoạt động xuyên quốc gia, siêu lợi nhuận, ngày càng gia tăng và thêm phức tạp. Hiện tượng ấy dường như là hậu quả của một điều đã diễn ra từ lâu và rất đáng lo ngại. Trong xã hội Việt Nam hôm nay, con người dễ bị tha hóa trở thành công cụ hay bị coi là công cụ để phục vụ các mục tiêu chính trị, kinh tế hơn là một nhân vị chủ thể của các thực tại xã hội. Lý do có thể giải thích là vì nền giáo dục Việt Nam hiện nay không những lạc hậu mà còn lạc hướng, chạy theo hình thức và phô trương thành tích nhằm tạo ra những con người chỉ có khả năng phục vụ cho những mục tiêu chính trị, chứ không nhằm đào tạo con người có nhân cách, phát triển tâm và trí toàn diện. Nói cách khác, hệ thống giáo dục đang đào tạo con người công cụ hơn là con người nhân vị có tự do, có khả năng chịu trách nhiệm và sáng tạo. Theo luật lệ Việt Nam hiện hành, truyền thông triệt để trực thuộc nhà nước. Vì vậy, mặc dù cả nước có hơn 700 cơ quan báo chí và hầu như tỉnh nào cũng có truyền thanh và truyền hình, nhưng tất cả đều bị kiểm duyệt và kiểm soát gắt gao. Trước mắt, xã hội dân sự chưa được xuất hiện và chưa được thật sự góp phần năng động cho truyền thông. Vì thế, tự do ngôn luận cũng là đề tài được đề cập đến trong bản phúc trình này. Cuộc cách mạng thông tin đã bùng nổ qua các trang web và các blog cá nhân. Đây là một hình thức thông tin mới, tức thời, hấp dẫn, năng động, đa diện, vừa bằng chữ viết, vừa kèm theo hình ảnh hay minh họa. Với web blog cá nhân, người đưa tin chia sẻ và nối kết với nhau thành mạng xã hội, giải phóng sự thật khỏi những rào cản và quyền lực truyền thống, cũng như thách thức ngay cả những tập đoàn truyền thông vốn áp đặt thông tin ở quy mô quốc gia hay toàn cầu. Tất nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó. Còn phải được hướng dẫn và điều chỉnh các lạm dụng sai trái. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát, cấm đoán, phá hoại các trang web, các blog cá nhân, nhất là việc bắt bớ, kết án các blogger đã đi đến tình trạng vi phạm nhân quyền nặng nề. Vụ án các blogger thuộc câu lạc bộ các nhà báo tự do nêu trên là ví dụ cụ thể cho tình trạng vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Và mặc dù hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định và thông tư đã quy định về tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, nhưng việc thực hiện các quy định trên tại nhiều địa phương lại rất tùy tiện. Vì thế, tự do tôn giáo vẫn luôn là mối bận tâm của Ủy ban Công lý và Hòa bình. Chính vì sự tùy tiện trong việc thực hành các quy định mà ở một số nơi, việc cử hành các lễ nghi tôn giáo và thiết lập các điểm sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở thờ tự rất nhiêu khê và tùy thuộc nhiều vào cảm tính của giới chức chính quyền địa phương. Đặc biệt do lịch sử, có những xã hay huyện anh hùng mà ở đó có tiêu chí vùng trắng tôn giáo, thì việc cố gắng phục hồi các nhà nguyện và tổ chức các buổi cầu nguyện của các giáo hội địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng này tuy lúc đã và đang diễn ra tại một số giáo phận như Kon Tum, Hương Hóa, Ban Mê Thuộc, Vinh, v.v. Quý vị và các bạn thân mến, khi gửi bản phúc trình này, Ủy ban Công lý và Hòa bình chỉ nêu lên một số hiện tượng tiêu biểu hoặc vấn đề đáng quan tâm. Làm như thế, chúng ta muốn chứng tỏ rằng người Công giáo không hề thờ ơ với tình hình đất nước, nhưng luôn thể hiện một tình yêu nước nồng nàn và nỗ lực kiếm tìm giải pháp tích cực dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội để xây dựng hòa bình. Cổ vũ hòa bình là một phần tất yếu trong sứ mạng của giáo hội khi tiếp tục công trình của Đức Kitô trên trần gian. Thật vậy, trong Đức Kitô, giáo hội là một bí tích, tức là dấu chỉ và là công cụ của hòa bình trên thế giới và cho thế giới. Ủy ban cũng ước mong nhận được những đóng góp tích cực những hướng dẫn cụ thể và đầy tình hiệp thông của mọi thành phần dân chúa để có thể góp phần loan báo tin mừng trong lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế đầy khó khăn và thách đố như hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tôn trọng sự thật và sống thành thật. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Nhà giáo dục nổi tiếng người Pháp là ông Jean Jaurès đã khẳng định rằng người ta chỉ có thể dạy dỗ bằng chính con người của mình mà thôi. Ông có ý nói lên sự thật nền tảng trong cuộc sống là nếu hành động không đi đôi với lời nói, thì đó là một phá sản đối với công tác giáo dục, nhất là giáo dục trong gia đình. Nghệ thuật truyền thông cũng khẳng định chân lý ấy. Giao tiếp hàng ngày giữa người với người phần lớn không bằng lời nói, mà thiết yếu bằng thứ ngôn ngữ không lời, nghĩa là bằng cử điệu và cuộc sống nhiều hơn. Từ điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt, tư thế, tiếng cười, bắn ra hàng trăm thông điệp, thường là vô ý thức từ phía người nói, nhưng vô cùng hiệu quả từ phía người tiếp nhận. Ngày nay, các nhà lý thuyết tâm lý xã hội rất quan tâm đến một khái niệm cơ bản trong sự hình thành nhân cách của trẻ em là tầm quan trọng của hình mẫu trong cuộc sống. Xét cho cùng, nhân cách của chúng ta, suy nghĩ và hành động của chúng ta ngày nay là kết quả tổng hợp của nhiều cuộc gặp gỡ trong cuộc đời. Những người chúng ta nể phục, yêu thương, gây ấn tượng sâu sắc và mời gọi chúng ta mô phỏng họ. Trái lại, những người không đáng phục làm cho chúng ta thất vọng. Ấn tượng tiêu cực này, nếu tích lũy nhiều, sẽ làm mất niềm tin và dẫn chúng ta đến những hành vi tiêu cực. Trẻ con thường sao chép một cách vô ý thức những suy nghĩ, những giá trị và cách cư xử của người lớn, nhất là của cha mẹ, vốn là những hình mẫu mà chúng nhìn thấy hàng ngày. Trong quá trình hình thành nhân cách, con cái cũng nhìn vào cha mẹ như khán giả nhìn vào người mẫu thời trang. Từ đầu đến chân, từ sống mũi, ánh mắt tới dáng đi. Giữa người mẫu thời trang với người mẫu cuộc đời là cha mẹ, chỉ khác ở vài điểm. Người mẫu thời trang thì có dịp mới trình diễn, còn người mẫu cuộc đời thì trình diễn liên tục. Họ luôn luôn múa may trước những khán giả rất chăm chú theo dõi họ. Người mẫu thời trang trước khi trình diễn thì được tập dượt kỹ càng, được chăm chút sắc diện từng ly từng tí. Còn người mẫu cuộc đời thì có người tự chăm chút, nhưng cũng có người bày hầy, diêm dúa mà tưởng rằng không ảnh hưởng đến ai. Cha mẹ không chỉ là những người mẫu để được ngắm nhìn suông, họ còn phải là những người mẫu với chức năng nhào nặn nhân cách cho con cái. Nếu dụng cụ của thợ mộc là cái bào, của thợ này là cái bay, thì dụng cụ của cha mẹ chính là con người của họ. Chỉ có nhân cách của cha mẹ mới có thể nhào nặn và giúp con cái thay đổi hành vi của chúng. Vai trò người mẫu của cha mẹ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó
hay trong một thời gian nhất định, mà trong mọi tình huống và suốt cả cuộc đời. Bởi vì hành động làm cha mẹ không chỉ giới hạn trong việc sinh sản hay dưỡng dục trong một thời gian ngắn, mà là quan hệ của cả một cuộc sống. Bao lâu còn sống là bấy lâu, mối quan hệ cha mẹ và con cái vẫn còn đó. Ngày nay, nhiều người nói đến hiện tượng phi chuẩn trong xã hội Việt Nam. Kinh tế thị trường cùng với đủ mọi thứ hệ lụy của nó đã làm cho lỗ hổng những giá trị tinh thần ngày càng mở rộng. Các giá trị đạo đức băng hoại, những người mẫu của đạo đức xã hội trở thành hiếm họa. Chỉ còn lại một môi trường duy nhất có thể cứu gỡ được tình trạng băng hoại đạo đức là gia đình. Và trong gia đình thì dĩ nhiên, cha mẹ trước tiên là mẫu người đạo đức duy nhất mà con cái hằng chiêm ngưỡng và noi theo. Cuộc sống hiện nay hết sức khó khăn, xã hội phi chuẩn đầy những hình tượng mê hoặc. Nếu cha mẹ không có những nhân cách đáng làm thần tượng cho con cái họ, thì dĩ nhiên chúng sẽ tìm đến những người mẫu khác ngoài xã hội. Vậy cho con cái biết tôn trọng sự thật và sống thành thật, trước hết cha mẹ phải là những người biết sống trung thực. Họ không những phải trang bị cho họ một hệ thống những giá trị xây dựng trên sự thật về con người là hình ảnh của Thiên Chúa, mà còn phải cố gắng thể hiện phẩm giá cao cả ấy qua từng suy tư, hành động và ứng xử của họ. Họ chỉ có thể là người mẫu cho con cái họ noi theo khi nào không còn khoảng cách với sự thật mà họ tin nhận và cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong công viên nọ, có một đám trẻ con đang xếp hàng chờ được một họa sĩ trang trí lên mặt thành những người da đỏ hay người ngoài hành tinh để tham dự lễ hội Halloween. Một cậu bé trên mặt có rất nhiều đốm tàn nhang, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Thấy vậy, cô bé đứng ở hàng bên cạnh nói to: "Mặt cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào mà vẽ?" Cậu bé ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. Nghe thế, người họa sĩ liền quay xuống động viên cậu bé: "Sao cháu buồn thế? Chú rất thích những đốm tàn nhang trên mặt của cháu. Chắc chắn cháu sẽ là người có khuôn mặt ấn tượng nhất trong lễ hội đêm nay." Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa dựng nên mỗi người một vẻ khác nhau. Chính sự khác biệt đó càng diễn tả quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa. hình dáng bên ngoài của một người, dù đẹp hay xấu, cao hay thấp, trắng hay đen, đối với Chúa không có gì là xấu. Điều quan trọng nằm ở tâm hồn và thái độ sống của mỗi người. Có những người được Phú ban một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trong lòng lại tham lam ích kỷ, nói năng thô lỗ. Trái lại, có người hình thức không có gì đặc biệt, nhưng lại có tấm lòng nhân ái vị tha. Dù nhỏ bé xấu xí nghèo hèn đến đâu, con người đều có phẩm giá và nhân vị, vì họ được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là ân huệ nhân không phát xuất từ Thiên Chúa. Nhận biết được điều này, chúng ta được mời gọi phải tôn trọng người khác với tất cả sự khác biệt của họ. Ông Gerandi, nhà tư tưởng Mỹ, đã từng nói, chúng ta cần giống nhau một chút để hiểu nhau, nhưng cần phải khác nhau một chút để yêu thương nhau. Chính sự khác biệt nơi mỗi người mà chúng ta được chia sẻ đắp đổi cho nhau, cùng cộng hưởng và làm cho cuộc sống thêm phong phú và ý nghĩa. Giá trị của cuộc sống không căn cứ trên số đo chiều cao của một người. Chất lượng của cuộc sống không tính bằng sự hơn thua về nhan sắc hay hình thức bên ngoài, nhưng dựa vào thái độ chúng ta trao tặng và dâng hiến cho cuộc đời và cho mọi người. Chúng ta không sống như một ốc đảo, nhưng là sống cùng và sống với người khác. Chúng ta không thể tự thỏa mãn với chính mình, nhưng luôn cần sự chia sẻ, nâng đỡ và an ủi của người khác. Người kiêu căng tự cho mình là đầy đủ, nên Thiên Chúa không thể ban thêm điều gì. Trái lại, người khiêm tốn như một chiếc ly còn trống rỗng sẽ dễ dàng đón nhận được nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ có nhiều kinh nghiệm về điều này. Thánh nhân đã khiêm tốn nhận mình là tôi tớ đầy yếu đuối, chẳng có gì để mà vênh vang. Chúng ta có là gì thì cũng nhờ bởi ơn Chúa. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải đón nhận người khác như anh em, vì ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 20. Sứ mạng của Chúa Giêsu đến trần gian không phải để kêu gọi người công chính, nhưng là kêu gọi người tội lỗi. Ai khiêm tốn nhận mình là yếu hèn tội lỗi thì Thiên Chúa càng ban ơn giúp sức. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích những ai có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn. Lời Thánh Augustino đã xác quyết, Chúa là đấng cao cả, nếu con hạ mình xuống, người cũng hạ mình xuống kết hợp với con, nhưng nếu con nâng mình lên, người sẽ tránh xa con. Vì thế, mỗi người chúng ta cũng đừng tự mãn cho mình là người hoàn hảo mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Trái lại, chúng ta là một thụ tạo với đầy khuyết điểm và tính hư nét xấu. Mang trong mình di chứng của tội nguyên tổ, chúng ta luôn bị cám dỗ chiều theo sự xấu. Nhận ra điều này để chúng ta biết cậy nhờ vào ơn Chúa giúp mà hoàn thiện chính mình. Lạy Chúa, Chúa đã đến để yêu thương và cứu chuộc trần gian. Xin cho chúng con có một trái tim quảng đại, luôn biết yêu thương và tôn trọng hết mọi người. Xin cho con ánh mắt của Chúa để khám phá ra giá trị và vẻ đẹp nơi người khác, để ngợi ca kỳ công của Chúa. Amen.
Xin
cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phục vương nhau, đừng làm con cái một nhà. Biết con phục vương nhau, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phục vương nhau, được Ngài cho làm ban ơn. Biết con phục vương nhau, dự phần vinh phúc bao la. Cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng.
Phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.